This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong tất cả những cái chương trình trong khoảng thời gian hơn một tháng vừa qua thì Hòa Tính cũng như là Hoàng Thủy cũng đã gửi đến cho quý vị về cái phần ẩm thực Việt Nam, ăn uống có rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với lại cái phần trang phục Việt Nam ngày xưa, thưa quý vị. Trang phục Việt Nam hay hoặc còn gọi là y phục Việt Nam hay hoặc là phục sức Việt Nam là cái tên gọi chung cho cái lối mặc quần áo của người Việt Nam từ xa xưa. Nói về lịch sử của cái quần áo thì chúng tôi xin được nói đến trước cái thời Bắc thuộc thì có sách cũng đã ghi là người Việt mặc cái áo cài ở bên trái, nhưng mà hình dạng thì nó không có rõ. Rồi kể từ thời gọi là thời tự chủ ở thế kỷ thứ 10 trở đi thì cái áo của người Việt đại thể có 3 loại căn cứ theo cái cách cắt cái cổ áo. Cái loại thứ nhất đó là cái áo dao lãnh. Áo dao lãnh thì cái phía trước cổ là một cái vạt ở bên trái buộc chéo sang hông ở bên phải. Cái loại thứ hai nữa đó là cái loại mang tên là áo trực lĩnh. Thì thưa quý vị, cái áo trực lĩnh là phía trước cổ để buông thõng thành hai cái vạt song song. Và cái loại thứ ba đó là cái áo viên lĩnh hoặc là cái bàn lĩnh. Cái cổ áo nó cắt tròn, nó ép sát vô cái vòng cổ và được cài ở bên phải. Thì thưa quý vị, ba cái loại áo này cùng có mặt nhưng khác nhau ở cái mức phổ biến trong dân gian tùy theo từng thời kỳ. Đàn bà còn dùng yếm là một cái mảnh vải vuông che ở cái phần ngực. Một góc thì cắt lẻm đi, rồi đính hai cái dải vải buộc vào ở sau gáy. Rồi hai cái góc trái và phải thì cũng đính hai cái dải vải nữa, gọi là dải yếm, dài đủ để mà quành ra sau lưng rồi buộc lại ở đằng trước ngực. Khi mà ở nhà họ làm lụng thì người đàn bà có khi chỉ mặc yếm thôi, mà khi ra ngoài giao tiếp thì mới mặc thêm áo. Ở phía dưới bụng thì ngày xưa đàn ông có đóng một cái khố, còn đàn bà thì họ mặc vải. Khố là một cái mảnh vải hẹp mà nó là dài. Cái người mặc thì mới quấn quanh bụng vài vòng rồi mới chèn từ ở phía trước bẹn ra sau cài chặt lại. Cái tích có từ thời Hùng Vương mang tên là cái tích chữ Động Tử đã nhắc tới cái việc trang phục dùng khố, thưa quý vị. Quần thì có lẽ là sau khi mà người Việt tiếp xúc với lại văn hóa Trung Hoa thì mới có lệ mặc quần. Tiếp theo đó, chúng tôi xin được nói đến cái thời Bắc thuộc đã xong thì sau đó là tới thời Lý Trần, thưa quý vị. Về cái thời Lý Trần thì người Việt mặc một cái loại áo dài cổ tròn, người ta gọi là cái áo viên lĩnh, bốn vạt. Từ bụng xuống thì đàn bà mặc váy, đàn ông thì mặc quần hay hoặc là chỉ đóng cái khố ở dưới cái vạt áo thôi. Áo thì mai dài quá cái đầu gối và không có cài khuy mà buộc vạt ở bên phải. Sứ giả Triệu Nhữ Thích đã bình rằng là cái lối ăn mặc này người Việt thời bấy giờ không khác gì là người Tống là mấy, thưa quý vị. Sau thời Lý Trần, chúng tôi mời quý vị đến với lại thời Lê. Thì sang cái thời nhà Lê thì cái áo dao lãnh phổ biến hơn rất là nhiều, dùng làm thường phục ở trong dân gian. Cái màu sắc của áo thì cũng đã thành lệ rồi. Đàn ông thì thường dùng cái áo màu xanh, Khi mà có việc trọng đại thì họ dùng cái màu đen hay hoặc là cái màu nó thẩm thẩm, nó sẫm sẫm chút xíu. Người làm ruộng thì dùng cái màu nâu. Cái loại bông vải là cái loại hàng chính. Chỉ những cái người sang trọng thì mới dùng những cái hàng tơ lụa. Quần thì chỉ có hai cái màu thôi, đó là màu trắng và màu nâu. Hoa hoàng thì những cái người giàu có hay hoặc là già cả thì mới dùng cái quần ở màu đỏ thôi. Căn cứ theo minh họa trong cuốn sách được mang tên là Vạn Quốc Nhân Vật Chi Đồ của Nhật Bản soạn vào năm 1645, thì họ vẽ một cái người đàn bà đội nón rộng, để tóc dài, mặc váy ở dưới, ở phía trên thì họ mặc một cái thứ áo trông như là một cái áo giao lĩnh buông thõng hai cái vạt. Đàn ông thì búi tóc, mặc một cái loại rộng cài ở bên phải. Đến thời Trịnh Nguyễn phân tranh ở thế kỷ thứ 18 thì chúa Nguyễn Võ Vương ở đằng trong có sắc để mà quy định y phục trong nam, nhất là cái lối ăn mặc của người phụ nữ, bỏ váy mà mặc quần, có áo thì cài khuy, bỏ cái lối thắt vạt đi. Đằng ngoài thuộc chúa Trịnh thì vẫn giữ cái áo gọi là áo tứ thân buộc vạt. Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là cái áo tứ thân có thể đã ra đời từ cái thế kỷ thứ 12. Áo tứ thân hình dạng nó tương đồng với lại cái áo được mang tên là áo bối tử vào thời Tống, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói, và tính đang mời quý vị đến với những cái phần trang phục của Việt Nam qua các thời Bắc thuộc và thời Lý Trần, thời Lê. Sau đây là đến thời Nguyễn, thưa quý vị. Thời Nguyễn thì nam giới cả hai miền Nam Bắc cũng đã quen mặc áo dài thôi. Một loại áo viên lĩnh cổ đứng mai bằng 5 cái khổ vải. Thân áo thì dài quá cái đầu gối, tay áo thì hẹp. Đàn bà từ Hoành Sơn vào trong Nam cũng mặc cái áo dài, nhưng mà khác cái áo đằng khâu ong chút ít với lại cái thân áo mai dài hơn. Cái gấu áo thì nó dài quá cái bắp chân, và phía dưới thì mặc quần. Đàn bà từ Hà Tĩnh trở ra vẫn mặc các cái áo tứ thân. Đó là một cái loại áo giao lĩnh xẻ ở đằng trước ngực, và họ mặc váy. Cái lễ phục thì còn vẫn dùng cái áo giao lãnh buộc chéo, nhưng mà khoác ra ở bên ngoài, cùng khi cái hành lễ gọi là cái áo thụng hay hoặc là cái áo bổ phục. Áo trước lĩnh, tức là xẻ đằng trước ngực với cái tay áo thật rộng thì là lễ phục khoác ra, thì là một cái lễ phục để họ khoác ra ngoài của cái người nữ giới quyền quý trong cái chốn cung đình, gọi là người ta gọi là cái áo mệnh phụ, thưa quý vị. Ngoài ra thì cái áo viên lĩnh không có cái cổ đứng, gọi là cái áo, người ta gọi là cái áo bào, dùng làm cái lễ phục của các quan đại thần, vương tôn. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 19 thì thường phục của người Việt, đại để mặc một cái loại áo ngắn cài ở giữa ngực. Miền Bắc thì gọi là cái áo cánh, miền Nam thì dùng cái loại áo tương tự nhưng mà dài hơn và xẻ ở hai bên hông, gọi là cái áo bà ba. Cái áo cánh thì không có xẻ ở bên hông, phía dưới thì đàn ông mặc quần lá tọa, quần này may sâu đũng để có thể kéo cái cặp quần lên cao hay hoặc là xuống thấp để cho cái ống quần dài hay ngắn tùy ý. Cặp quần thì buông lòa xòa, buộc bằng cái thắt lưng ở bụng. Đàn bà ở miền Bắc thì mặc váy buộc thắt lưng và ruột tượng, miền Nam thì họ mặc quần. Đàn bà ở nhà thì có khi chỉ mặc yếm thôi, ra ngoài thì thêm cái áo cánh, cái áo tứ thân hay hoặc là cái áo dài. Còn nói về cái màu sắc thì người dân quê làm ruộng, quần áo hay nhuộm màu nâu hay hoặc là màu đen. Chỉ những cái khi mà nhàn nhã thì họ mới mặc một cái màu trắng hay hoặc là một cái màu tươi như là màu yếm, màu hồng hay hoặc là màu đào. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà Hòa Tính nói cho quý vị về thời Nguyễn, cái cách ăn mặc của cái người Việt Nam như thế nào. Tiếp theo đó là cái phần khăn tóc của người Việt Nam. Thưa quý vị, vào thời Lý Trần, đàn ông đàn bà đều để tóc ngắn, đầu thì trần, đàn bà thì để tóc dài hơn đàn ông độ một tấc. Thời Lê Trung Hưng thì lại để tóc dài xõa ra sau lưng, quấn tóc hay hoặc là búi tóc được coi là kém trang trọng lắm. Rồi sau đó thì đến thời nhà Nguyễn thì đàn ông thường búi tóc, người nhiều tóc thì búi tó to được cho là đẹp. Đàn bà phía Nam sông Danh cũng búi tóc. Còn đàn bà ở phía Bắc thì cuộn tóc vào trong khăn rồi mới quấn thành một cái vòng ở quanh đầu, hình dáng búi tó, thông tục gọi là búi tó củ hành hoặc là búi tó củ kiệu. Phục sức ở trên đầu thì người Việt dùng khăn, thời Lý thì đàn ông dùng khăn vấn quấn đỉnh đầu. nhưng khăn vấn nhỏ và che kín đỉnh đầu chứ không có để lộ cái đỉnh như thời Nguyễn. Đến thời Trần, thời Lê thì không còn thấy người ta vấn khăn nữa. Người lớn tuổi, người quyền quý thì dùng một cái khổ vải vuông phủ lên tóc mà thôi. Nói về cái vấn đề vấn khăn thì như ta thấy thì ngày nay chỉ xuất hiện vào cái thời Nguyễn thôi. Khăn là một cái mảnh vải gồm có 12-13 vuông vải bằng nhiễu hay hoặc là cái lược khâu lại thật dài dùng để mà quấn ở quanh đầu. Người đội khăn quấn 5 hay hoặc là 7 vòng. Số 5 là tượng trưng cho ngũ thường. Số 7 là 7 vía của người đàn ông. Đội khăn có một cái công dụng là giữ cái búi tóc cho nó chặt, nó khỏi cái tung ra. Sau này, sang thế kỷ thứ 20, để thêm tiện thì người đàn ông khi mà mặc áo dài thì dùng cái khăn đóng sẵn, gọi là khăn đóng không cần quấn. Nói về khăn của đàn ông thì thưa quý vị, cái chỗ chân tóc ở trên trán thì họ có thể xếp thành một cái dạng chữ nhất hay hoặc là chữ nhân. Chữ nhất trong cái chữ nho thì chỉ có một cái gạch ngang thôi thưa quý vị. Đó, gạch ngang thôi. Họ gọi là cái chữ nhất hay hoặc là chữ nhân là hai cái gạch xéo qua xéo lại thôi. Một tập trung giống như là một cái ngọn tháp Eiffel vậy thưa quý vị, gọi là cái chữ nhân. Với cái nếp trái đè lên cái nếp phải và tạo thành hai cái vòng quấn đầu tiên. Đàn bà miền Bắc thì dùng cái khăn bao lấy tóc rồi mới quấn vòng ở chung quanh đầu, và trong Nam thì chỉ búi tóc rồi mới trùm khăn lên thôi. Người Việt còn dùng rất là nhiều những cái loại nón, thưa quý vị, như là nón lá hay hoặc là nón quai thao. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái nón lá như thế nào. Nói về nón lá thì thưa quý vị, nón lá đã được chạm khắc trên cái trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Đông Sơn hay hoặc là trên cái thạp đồng Đào Thịnh từ năm 2500 cho đến 3000 năm về trước đây. Người Việt cổ từ xưa đã biết lấy cái lá buộc lại làm một cái vật để mà che mưa, che nắng. Ngày xưa thì nón được sử dụng rất là rộng rãi, rất là phổ biến. Chiếc nón lá có một cái lịch sử rất là lâu đời. Hình ảnh tiền thân của chiếc nón lá đã được chạm khắc ở trên trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng đào này nọ thưa quý vị, và từ xa xưa nón lá cũng đã hiện diện trong cái đời sống của người Việt Nam của chúng ta hàng ngày, và qua rất là nhiều những cái câu chuyện kể, những cái tiểu thuyết, phải gọi là có rất là nhiều những cái điều chia sẻ trong cái nón lá. Và đặc biệt khi mà nói đến nón lá thì chúng ta nghĩ đến Huế. Huế thì chúng ta thấy có làng nón Phủ Cam ở Huế, là những cái làng nghề đã tạo ra những cái sản phẩm rất là công phu và người Việt của chúng ta vẫn thường biết đến, thưa quý vị. Nói về cái cấu tạo của cái nón lá thì nón thì được đan bằng các loại lá khác nhau, có nơi thì lá cọ, lá nón, lá buông, lá rơm, tre, lá cối, lá hồ, lá du quy diệp, chuyên làm nón vân vân. Và nón thường có một cái dây đeo làm bằng vải mềm hay hoặc là vải nhung, vải lụa để mà giữ ở trên cổ. Và nón thường có một cái hình chóp nhọn hay hoặc là hơi tù chút xíu. Thế nhưng tuy nhiên vẫn có một cái số những cái loại nón người ta gọi là cái nón rộng bản, làm phẳng cái đỉnh lá của nón thì được xếp trên một cái khung gồm những cái nan tre nhỏ uốn thành hình vòng cung và được ghim lại bằng sợi, bằng chỉ hoặc là các sợi tơ tằm để mà giữ cho nón với một với cái khung thật là bền chắc sau khi mà họ đã bền, họ đã làm ra. Về nói về cái nón lá, về cái cách làm của nó thì nón được làm bằng rất là nhiều những cái vật liệu khác nhau như Hoàng Tính cũng đã trình bày, nhưng mà chủ yếu thì bằng lá nón. Thì chiếc nón này được chuốt từng cái thanh tre mảnh nhỏ và rất là dẻo dai, rồi sau đó họ uốn thành một cái vòng tròn của những cái thanh tre này, uốn thành một cái vòng tròn có một cái đường kính to nhỏ khác nhau thành những cái vành nón. cái vành nón to nhất thì có một cái đường kính rộng khoảng 40 cm, và cái tiếp theo thì nó cứ nhỏ dần, có đến khoảng 16 cái vành, và cái nhỏ nhất là tròn bằng cái đồng xu thôi, và tất cả được xếp tiếp nhau trên một cái khuôn hình chóp. Những chiếc lá nón được lấy về từ rừng, đem phơi khô cho trắng và được xếp từng cái chồng khích lên nhau, cất ở trong túi ni lông cho nó đỡ mốc, và khi mà đem ra làm nón thì người thợ mới lấy ra từng cái chiếc lá, làm ủi cho nó phẳng, rồi lấy kéo cắt chéo cái đầu ở trên, rồi sau đó họ mới lấy cái kim sâu chúng lại với nhau chừng 24-25 chiếc lá cho một cái lượt, sau đó xếp đều trên cái khuôn nón. Sau đó thì lá nón nó mỏng và cũng chống hư khi mà gặp mưa nhiều, cho nên các thợ thủ công nghĩ ra cái cách tận dụng cái bẻ tre khô để mà làm một cái lớp giữ hai cái lớp lá nón, làm cho nón nó vừa cứng mà nó lại vừa bền. Khâu cái đoạn tiếp theo thì người thợ thủ công mới lấy dây cột chặt cái lá nón đãi trải đều ở trên khuôn với cái khung nón, rồi họ mới bắt đầu họ mới khâu. Người thợ đặt lá lên sườn nón, rồi mới dùng cái dây cước cũng như là kim khâu để mà chầm cái nón thành cái một cái hình chóp. Và nón sau khi thành hình được quét một cái lớp dầu bóng để mà tăng một cái độ bền cũng như là cái tính thẩm mỹ, và có thể thêm trang trí mỹ thuật cho cái nón nhìn có nghệ thuật hơn. Nói về nón lá, chúng ta phân loại thì chúng ta thấy thì nón nó có rất là nhiều những cái loại nón lắm. Chúng ta thấy có nón ngựa hay hoặc là nón gò căng, sản xuất ở Bình Định làm bằng lá dứa, thường dùng khi mà đội đầu để mà cưỡi ngựa. Nón, ngoài nón lá chúng tôi thấy có nón quai thao, người miền Bắc Việt Nam thường dùng khi mà lễ hội. Rồi nón bài thơ, tức là nón Huế, ở Huế là một cái thứ nón lá trắng và mỏng, có lộng hình với một vài câu thơ. Có nón dấu tức là nón mà có cái chóp nhọn của lính thú thời phong kiến. Có nón rơm, tức là nón mà làm bằng một cái cọng rơm ép cứng. Nón cời tức là một cái loại nón xé te tua ở cái viền nón. Sau đó có nón gõ là cái nón làm bằng rơm ghép cho cái lính thời phong kiến. Tiếp theo đó là cái nón lá sen, còn được gọi là cái nón liên điệp. Cái nón thúng là cái nón lá tròn bầu giống như một cái thúng, thành ngữ nón thúng, quai thao, nón khua, nón của người hầu, các quan lại của thời phong kiến, nón chảo, nón mo tròn ở trên đầu như là cái chảo úp, hay hoặc nay ở Thái Lan cũng vẫn còn dùng, nhưng thông dụng vẫn là cái nón mà hình chóp, thưa quý vị. Về nón thì công dụng đó là che nắng, che mưa, gắn liền với hình ảnh của người dân ra đồng, thậm chí là làm một cái quạt khi mà nóng quá, ngồi nghỉ mệt, lấy cái nón xuống để mà phe phẩy, đôi khi có thể múc nước ra để rửa mặt. Ngày xưa thì nón lá cũng được xem như là một cái món quà đặc biệt cho du khách khi mà đến thăm Việt Nam, một cái món đồ hết sức là mộc mạc, giản dị, mang đậm một cái bản sắc dân tộc, thưa quý vị. Trong cái nghệ thuật thì tiết mục múa nón của những cái cô gái với chiếc áo dài duyên dáng thể hiện một cái nét dịu dàng, mềm mại, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện và đều nhận được những cái tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Đó là Hoàng Tĩnh xin được nói về cái gọi là cái nón lá. Ngoài ra thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái loại khác lắm mà cũng sẽ hy vọng cũng sẽ có thời gian để Hoàng Tĩnh nói thêm. Ví dụ như là cái nón ba tầm chẳng hạn, tại sao có ba tầm xuất phát từ đâu, lần lượt Hoàng Tĩnh sẽ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và đến đây thì Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị được một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.